Kính chào kính chào thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Tuồng cũ đào kép mới, chối chết cứu đảng. Tôi nhắc lại, tuồng cũ đào kép mới, chối chết cứu đảng. Khi tôi dùng cái hình ảnh đào kép mới là tôi muốn nói đến cái việc mà thay đổi nhân sự qua Đại hội 12 của Đảng Việt Dân Cộng Sản. Nó đưa ra đào kép mới, nhưng mà thực ra là nó vẫn diễn cái tuồng cũ mà thôi, chẳng có gì là gọi là khác trước cả. Vậy thì cái tuồng cũ của nó là cái gì? Từ lâu tôi đã nói rằng tuồng cũ của Việt Dân Cộng Sản là con đảng con mình. Tại sao nó lại phải nêu ra cái khẩu hiệu con đảng con mình? Là bởi vì nó đứng trước cái nguy cơ là đảng của nó trên đường sập tiệm. Mà sập tiệm thì cái bọn là lãnh đạo cho chóp bu trước đây nó ăn no rồi, nó nhà giàu rồi, nó có thể là không quan tâm. Nhưng mà cái bọn cấp dưới ăn chưa no, lo chưa tới. Hồi nào tôi chỉ làm tay sai thôi. Nhất là bọn công an với bọn côn đồ, giả dạng công an dân phòng. Những cái bọn đó là xuất thân là tướng cướp, dựa vào đảng để đi ăn cướp, đi cướp quyền, cướp đất, để cướp chính quyền, để chia nhau cái lợi quyền. Bây giờ mà buông ra thì nó còn gì đâu. Cho nên nó đưa ra khẩu hiệu còn đảng còn mình, là để động viên cái bọn tay sai cấp dưới, cái bọn chuyên nghề ăn cướp chưa thành tư bản đỏ, phục vụ cho nó để mà giữ quyền còn đảng còn mình. Mà tại sao nó phải dùng cái khẩu hiệu đó để nó động viên cái bọn lâu la cấp dưới của nó? Là bởi vì từ đầu chúng ta đã chứng minh rằng cộng sản nào cũng thế, là xuất thân là ăn cướp. Lúc đó chưa có chính quyền thì nó là cướp đêm, mà khi có chính quyền rồi nó thành cướp giặc, cướp ngày. Cho nên người ta gọi là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quá. Khi nó gọi là giặc thì nó là cướp đêm, mà khi nó có chính quyền nó trở thành cướp ngày. Vì thế cho nên ngay từ cái thời mà Lenin, Stalin còn sống, cả thế giới đã đặt tên cho cái đảng Cộng sản của chúng nó là bọn Mafia Đỏ. Mafia Đỏ là nó tổ chức cái đảng ăn cướp của nó theo cái hình thức của Mafia. Tức là khi mà nó còn phải núp ở dưới một cái chính quyền nào đó thì nó phải có những cái biện pháp để nó luồn lọt, nó né tránh lách luật. Và nó được dạy cái kỹ thuật mà giữ đảng của nó dưới cái thời của Mafia Đỏ, dưới bất cứ chế độ xã hội nào, nó đã thành nguyên tắc rồi. Và cái nguyên tắc mà dạy Mafia Đỏ áp dụng vào vậy dạy đào tạo cán bộ cộng sản đã được cả thế giới đúc kết thành một số nguyên tắc. Mà bây giờ ở trong nước các blogger diễn giải ra sáu cái nguyên tắc này, mà nói rằng chỉ sáu điều cáo hồ dạy cho công an cộng sản. Thực ra là sáu cái điều này là sáu cái nguyên tắc của bọn mafia ở bất cứ nước nào, chứ không phải là của cáo hồ mà thôi. Vậy sáu điều đó là cái gì? Điều thứ nhất, đối với bản thân của từng tên cướp một thì nó phải tham lam vô độ. Tham lam vô độ đây có nghĩa là gì? Là nó nhân danh cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, nhưng mà thực ra là trong thực tế là nó cướp của nhà giàu, nó chia nhau chứ mà chả chia. Nó gọi nó là vô sản mà, thì nhà nghèo là chúng nó đó. Thế là cướp của nhà giàu chia nhau, đấy là nguyên tắc thứ nhất của mafia. Nguyên tắc thứ hai là đối với đồng đảng phải đề phòng nghiêm ngặt, cho nên là không có thằng cộng sản nào mà nó thương thằng cộng sản nào hết đó. Luôn luôn, tại sao nó phải đề phòng? Thứ nhất là nó đề phòng để bảo đảm cái lời thề khi gia nhập đảng là thề trung thành tuyệt đối với đảng. Đảng bảo gì làm đấy, đảng bảo chết thì chết và bảo nó sống thì sống, nhưng mà nó không bảo đảm rằng cái lòng trung thành nó được tuân theo tuyệt đối, cho nên nó luôn luôn bọn tên lâu la mafia này phải đề phòng. Tên lâu la mafia là đề phòng nghiêm ngặt. Cái nguyên tắc thứ ba là đối với nhà cầm quyền, nhà cầm quyền của địch cũng như là nhà cầm quyền của chúng nó phải biết lườn lạch và đón gió trở cờ. Khi mà nó chưa có chính quyền rồi, nó phải hoạt động ở những cái xã hội không phải của nó, thì nó phải luồn lọt đón gió trở cờ làm sao mà lách để mà sống được. Nhưng mà khi mà cái nhà cầm quyền của chính chúng nó rồi mà nó được tuyển dụng vào làm cái nhà một thành phần trong cái quyền đó, thì nó cũng lại trên đội trên đạp dưới để nó leo lên. Còn đối với dân của cái nước, cái xã hội nào mà nó chưa cướp được chính quyền thì nó dùng khủng bố để buộc người ta phải theo nó. Theo ta thì sống và chống ta thì chết. Đấy là khi mà nó chưa có chính quyền. Còn khi nó đã chính quyền rồi thì dân mà chống lại nó thì nó đàn áp thẳng tay. Đấy là nguyên tắc thứ tư của mafia. Mafia cầm quyền cũng như mafia còn đang đi cướp chính quyền. Nguyên tắc thứ năm là đối với công việc chung thì là phải làm chơi ăn thật, mồm miệng đỡ chân tay. Cho nên chúng ta thấy rằng bây giờ đấy, bọn cầm quyền là nó đến buổi sáng nó đến nó giao ban công việc xong thì nó viện cớ là đi hội họp và đi công tác cái gì đó, thực ra là nó đi đánh bạc với đi ăn nhậu phè phỡn với nhau. Đấy là làm chơi lười biếng, làm chơi ăn thật, làm mồm miệng đỡ chân tay. Và nguyên tắc cuối cùng thứ sáu là đối với địch thì phải tàn ác, nhẫn tâm, không có nhân từ đối với ai cả. Đấy. Và bây giờ khi nó cầm quyền mà chính quyền cái bộ máy cầm quyền của nó bị đe dọa thì nó áp dụng triệt để cái sáu nguyên tắc này và được đặt tên là chế độ công an trị. Và chế độ công an trị mà trong cái thế mà bọn cầm chính quyền của nó cũng như xã hội của chúng nó cầm đang cai trị mầm mống biến loạn mà nó sợ mất chính quyền thì mất đảng, mà mất đảng thì nó mất tất cả, cho nên nó đưa ra khẩu hiệu còn đảng còn mình. Mà với cái khẩu hiệu này thì với cái bản chất mafia như chúng tôi vừa mới trình bày ra thì luôn luôn nó coi đảng là trên hết, tổ quốc hay là trên đồng bào hay là xã hội gì đối với chúng nó là vô nghĩa. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ rằng khi mà bị đe dọa thì nó sẵn sàng bán nước để giữ đảng. Đấy là cái tiền điện đã xảy ra năm 1990-91 với hội nghị Thành Đô đó. Và với cái đánh giá về bản chất của bọn Việt Gia Cộng sản như thế thì chúng ta hiểu được là cái tuồng còn đảng còn mình của nó đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra như thế nào. Tôi nhắc lại, khi mà còn Liên Xô thì nhất nhất gì nó trung thành với ông chủ Liên Xô của nó. Và khi mà Liên Xô với Tàu Cộng tranh chấp nhau và đánh nhau chí chết, một bên thì là T tự nhận là giáo điều giữ nguyên tắc vô sản chuyên chính, một bên thì là xét lại, hai bên đánh nhau, thì nó luôn luôn nó lươn lẹo giữa Tàu Cộng và Liên Xô, để hai đàn anh đó cũng thi nhau mà chiều chuộng nó để mà giữ cái thằng đàn em. Và đó là cái lý do là khi mà nó được cả Liên Xô lẫn Tàu Cộng giúp tối đa để cho nó xâm chiếm miền Nam. Cũng như là cái năm 1954, tại sao mà nó phải nó chiến thắng thực dân Pháp rồi mà nó lại phải chịu nhận chỉ có chia đôi đất nước, nó chỉ được một nửa nữa, là vì lúc đó Stalin chết rồi, mà Tàu Cộng đánh nhau với Mỹ ở Triều Tiên thì phải xử hòa, và ở Đông Đông Dương thì Tàu Cộng cũng phải xử hòa với Pháp và với Mỹ, cho nên nó phải theo lệnh Tàu Cộng mà nó chia đôi đất nước. Nhưng mà nó luôn luôn vận động cái sự chia rẽ giữa Liên Xô và Tàu Cộng để nó gài hai cái đàn anh đấy vào cái thế là chiều chuộng thằng đàn em để giúp nó đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Nhưng mà nếu mà đánh chiếm miền Nam Việt Nam rồi thì lúc đó thì Tàu Cộng đã phản Liên Xô mà bắt tay với Mỹ rồi, và Tàu Cộng bắt nó phải ký hiệp định Paris với điều kiện là chỉ được một nửa nước thôi, còn một nửa nước miền Nam đó là chính phủ ba thành phần, và chỉ có thống nhất sau khi mà chấm dứt chiến tranh, và hai năm sau thì mới nói đến cái chuyện là bầu bán như thế nào. Mà lúc đó là Tàu Cộng lờ luôn cái vụ bầu bán, nhưng mà vì cái lý do đó thằng Việt Cộng cấu kết với thằng Liên Xô thắng đại cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 và trở thành ra là phản chủ đối với Mỹ, đối với Tàu, cho nên bị Tàu trừng phạt bằng cái cuộc chiến năm 19. Cái chuyện đó thì chúng ta đã nói nhiều lần rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Tóm lại là khi mình chịu nó khổ cái là nó phản Tàu, rồi đến lúc mà ông nó tưởng là ông chủ Liên Xô của nó là mạnh nhất thế giới rồi, đến lúc mà Liên Xô sụp đổ một cái thì nó đứng trước cái sự lựa chọn là bây giờ đi đầu hàng, đi theo Tàu hay là đi theo Mỹ. Thì phe của Nguyễn Cơ Thạch thì chủ trương đi theo Mỹ, mà phe của Đỗ Mười thì chủ trương là đi theo Tàu, và cuối cùng cái phe đi theo Tàu thắng, là vì nó nói rằng thì là dù sao thì Tàu cũng là Đảng Cộng sản, và cái tổ chức cũng như là cái bản chất Đảng giống hệt nhau, và điều hành Đảng cũng giống hệt nhau, cũng là độc tài đản trị, công an trị như nhau, thì đi theo Tàu thì thoải mái hơn, cho nên nó quyết định đi theo Tàu. Nhưng mà phe mà chủ trương đi theo Mỹ, nó nói, người ta sẽ nói là đi theo Tàu là mình đã từng lên án thằng Tàu rồi, bây giờ phản nó một lần, bây giờ đi theo đó thì là chỉ có là bán nước cầu sinh thôi. Và cái phe mà muốn còn Đảng mà còn cả nước thì muốn đi theo Mỹ. Đó là cái chuyện mà đã xảy ra rồi, chúng ta đã nói đến nhiều lần rồi. Nhưng mà cái điều mà chúng ta muốn nói gần đây nhất là khi mà Mỹ và Tàu không còn là đồng minh nữa, và Mỹ đang từ đối tác với Tàu và chuyển sang đối đầu, đang từ là chỉ có đối đi có trả là tiếp cận mà không có bè bờ, chuyển sang là vừa tiếp cận mà vừa bè bờ, đẩy thằng Tàu về cái thế thủ và đẩy ảnh hưởng của Tàu trên khắp thế giới, từ Trung Đông, Bắc Phi, rồi Trung Á, là chỉ về chỉ còn lại có Bắc Triều Tiên, Việt Nam Cộng sản và Miến Điện, Lào, Cao Miên là tay sai, bây giờ xa xa thì có thằng Cuba này, thì Việt Nam Cộng sản lâm vào cái thế kẹt là bởi vì nhu cầu đẩy lui, cô lập tàu, Mỹ đã khều ra cái vụ tranh chấp Biển Đông. Từ hồi nào, từ khi còn là đồng minh thì Mỹ lờ đi để cho tàu làm mưa làm gió ở Biển Đông, thậm chí chiếm Hoàng Sa Mỹ cũng không can thiệp, rồi chiếm Trường Sa Mỹ cũng không can thiệp. Nhưng mà đến khi mà từ đối tác chuyển sang đối đầu thì chính Mỹ là đã khều ra cái vụ tranh chấp ở Biển Đông qua cái vụ mà đụng độ giữa tàu Impeccable với lại cái đám hải dương của tàu cộng ở Hải Nam đó. Và từ đó nó kéo sang cái vụ Hoàng Sa Trường Sa. Và kéo sang cái vụ Hoàng Sa Trường Sa thì lòi ra cái bộ mặt bán nước cầu sinh của Đảng Việt Nam Cộng sản từ xưa đến nay. Và từ đó trở đi, Việt Nam Cộng sản chết chẹt giữa Mỹ và tàu, là phải tiếp tục làm tay sai cho tàu như từ trước đến giờ, thì lòi cái mặt nạ ra thì quốc dân Việt Nam sẽ lên án đó. Và kể cả ít nhất là một nửa đảng của nó, thì những người ngày xưa là vì lòng yêu nước, tin theo cái ngọn cờ giải phóng dân tộc của nó mà đi theo nó, mà đến lúc mà vỡ lẽ ra rồi không có cách nào, không có cái cách, cái chính nghĩa để mà chống lại. Như bây giờ thì lòi cái bộ mặt bán nước cầu sinh của Đảng Việt Nam Cộng sản thì người ta có chính nghĩa để họ phất cờ cho chống đảng. Và từ đó là đi cái phong trào thoái đảng đã lên cao rất nhiều, và những người chưa thoái đảng thì ở lại để cho đảng phải nuôi bóc cô, mà người ta không làm cái gì cái ích lợi cả. Và vì thế cho nên cái nước Việt Nam ở dưới quyền cai trị của Cộng sản cứ thế mà tụt hậu, mặc dù nó đã nêu ra bốn nguy cơ: nào là trạch hướng, nào là tham nhũng, nào là tụt hậu, đưa đến tự diễn biến. Nó nêu ra bốn nguy cơ đó mà nó không đối phó được, mà vì nó dùng cái kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa để nó giữ đảng. Mà định hướng xã hội chủ nghĩa mà một nền kinh tế thị trường mà lại độc quyền đảng, là kế hoạch hóa, rồi quốc doanh chủ đạo này, thì kinh tế không thể ngóc đầu lên được, tụt hậu. Mà đã tụt hậu vì cái mô thức phát triển nó mâu thuẫn nhau như thế, lại còn thêm cái nạn bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, cái bọn mafia đỏ cầm quyền thì là nó phải bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, thì nó cướp được nước rồi thì nó phải lấy của nhà giàu, rồi thay vì chia theo nhà nghèo thì nó phải chia nhau chứ. Và vì cái chia nhau đó mà nó thành ra tham nhũng. Tham nhũng thì khi anh còn đảng trị thì anh không thể chống được tham nhũng, và khi anh cho không, anh tụt hậu mà anh không chống được tham nhũng thì cái nguy cơ tự diễn biến là không thể tránh được. Cho nên suốt bất cứ ngày nào còn cầm quyền thì bọn Việt Nam Cộng sản nó cũng cái sợ cái con ma tự diễn biến, và nó trông cái gương của Liên Xô, nó trông cái gương của các nước Đông Âu sụp đổ là vì con ma tự diễn biến. Cho nên trong đầu chúng nó luôn luôn nó sợ ma tự diễn biến, và chính vì sợ ma tự diễn biến như thế cho nên bất cứ một cái chuyển động nhỏ nào xảy ra là đều làm cho nó giật mình kinh sợ, và nó sẽ đối phó quá đáng. Mà nó càng đối phó quá đáng, cái khi kiểu mà chối chết thì nó lại càng tự đào hố chôn mình, và nó càng rút ngắn cái thời kỳ hấp hối của nó ra. Đấy là cái tình trạng đã xảy ra từ trước đến giờ. Và từ đại hội 8 thì nó bắt đầu theo Mỹ, đại hội 7 thì 91 thì nó theo tàu, đến đại hội 8 nó bắt đầu theo Mỹ, và nó mở đường bang giao với Mỹ từ năm 1992, với năm 1995 thì bang giao với Mỹ.
Và sau khi mà nó theo voi tàu mà ăn bám với Mỹ thì nó lâm vào cái tình trạng là Đảng Cộng sản của nó ở Việt Nam bị tàu hóa cái đảng đó, trong khi đó thì dân Việt Nam thì hướng về Mỹ rất nhiều, tức là Mỹ tranh thủ được lòng dân và tàu thì tàu hóa là cái Đảng Cộng sản, và từ đó là đi nó đẩy ra một cái trận thế mới là lòng dân một nơi mà ý đảng như một nẻo, và làm cho cái bọn cộng sản cầm quyền ngày càng sợ con Mao tự diễn biến hơn trước, và ngày lòng dân mà càng hướng về phía Mỹ nhiều thì con Mao tự diễn biến lại càng đe dọa cái chế độ đó. Đó là cái lý do mà nó phải chế biến được cái kịch bản con đảng con mình từ cái khi mà nó sợ con Mao tự diễn biến, và nó dùng công an trị để nó đối phó. Đấy là cái tình hình xảy ra từ Đại hội 10 2006, năm 2011 thì bắt đầu ở Biển Đông xảy ra, và từ Đại hội 11 cho đến Đại hội 10. Đại hội 11 thì là nó đã hoang mang lắm rồi, nhưng mà nó thấy rằng thì Mỹ đối phó với tàu chưa có mạnh mẽ lắm, còn nó còn hy vọng rằng cái chỗ dựa cuối cùng của nó là vẫn còn có thể dựa được, cho nên nó quay về với cương lĩnh 1991, tức là theo tàu tối đa và là đảng ta muôn năm, và nó biện bạch cái chuyện đó rằng thì Mỹ còn giao du với nước tàu mà đảng nước tàu vẫn còn Đảng Cộng sản, mà Đặng Tiểu Bình cũng như là Hồ Cẩm Đào cũng như là Giang Trạch Dân luôn luôn nói là chúng tôi theo dân chủ hóa chế độ đấy chứ, nhưng mà đây là dân chủ hóa theo đặc thù Trung Quốc. Thì anh Việt Cộng cũng lê lên bảo chúng tôi có dân chủ hóa theo đặc thù Hồ Chí Minh của chúng tôi. Thành ra là nó cái luận điệu, nó cái tàu lý luận như thế nào nó lý luận như thế, và tàu công an trị như thế nào thì nó công an trị như thế, và nhất nó đều sao chép tàu, và nó sao chép tàu một cách nhòe nhạt là bởi vì văn hóa tàu cũng như là Đảng Cộng sản tàu nó khác Đảng Cộng sản Việt Nam, và kể cái thành tố quốc dân của nước tàu nó khác cái nước tàu nước Việt Nam. Nước tàu nó rắc rối hơn Việt Nam rất nhiều, nói cái là ngôn ngữ khác nhau, người Quảng Đông nói người Thượng Hải không hiểu, Quảng Đông nói một ngôn ngữ khác, tuy rằng nó đang thống nhất bằng chữ viết nhưng mà ngôn ngữ nó khác biệt rồi, sắc tộc cũng khác phức tạp hơn nhiều, thành nó sao chép kiểu gì thì cũng cái bàn sao nó trở thành nhòe nhọt rồi, nó không chính thức. Đấy là cái chuyện, tình trạng xảy ra từ trước. Cái này tôi nhắc lại để thấy rằng tại sao nó phải tôi ra tuồng nó đào thay đổi đào kép kiểu gì, nhưng mà cái kịch bản nó cuối cùng là sẽ kết thúc bằng cái màn là còn đảng còn mình. Và nhìn cái tình hình như thế thì chúng ta mới hiểu được là trong những ngày sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra với cái kịch bản con đảng con mình này, với trước thềm cũng như là trong khi cũng như là sau khi cái đại hội 12 rồi đó kết thúc, thì tôi đã lần lượt có những bài bình luận về cái này, thì tôi không muốn nhắc lại nữa, thì tôi nhắc lại cái tựa đề để anh chị em nếu cần thì đi tham khảo thêm. Ngày 27 tháng Giêng năm 2006, khi mà cái bọn chiều theo lòng dân mà chống lại ý đảng ở trong trong nội bộ của nó đánh nhau với cái bọn còn đảng còn mình, thì ngày 27 tháng giêng 2016 tôi đã có bài tựa đề là đấu đá loạn cung đình Việt Giang cộng sản khó thoát chết. Và khi loạn cung đình như thế rồi thì nó diễu dở bằng cách là nó tô đâm cái vở tuồng nghĩa là còn đảng còn mình lên để nó cảnh cáo nhau rằng thì ném chuột đừng có để cho vỡ bình để nó hóa giải nhau, mặc dù là đã có mấy cái chết được chết bất tử rồi thì nó đi vào cái thềm đại hội 12. Thì ngày mùng 3 tháng 2 năm 2016 tôi đã có một bài bình luận cho tựa đề là vén màn tuồng diễu dở đại hội 12 Việt Nam Cộng sản. Rồi tiếp theo là cái đại hội 12 nó diễn như thế nào thì bài ngày 17 tháng 2 2016 tôi có bài là Việt Nam Cộng sản vẫn còn sợ ma tự diễn biến. Vì nó sợ ma thì nó đem con ma tự diễn biến ra nó dọa nhau để nó hòa giải nội bộ với nhau và đã đi đến cái kết quả là cái phe mà chiều lòng dân theo ý Mỹ là bằng lòng chịu bó tay nhường nhịn và để cho phe trọng lú là cái phe mà theo tàu đến chết còn đảng còn mình đến chết là tỏ ra thắng lợi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong nội bộ nó nhường nhau chứ không phải là bên nào bên thắng bên nào thua, nó sợ vỡ đảng cho nên nó nhường nhau. Cho nên tôi đặt các cái bài bình luận là vì nó sợ con ma tự diễn biến cho nên nó hòa với nhau. Rồi sau khi nó hòa với nhau rồi thì nó diễn cái muộn mà màn gọi là dân chủ đến thế là cùng. Đấy là cái bài bình luận của tôi ngày 23 tháng 2 năm 2016, Việt Nam Cộng sản tự biên tự diễn chống tự diễn biến. Rồi thì ngày 2 tháng 3 năm 2016 tôi có bài tiếp theo là dân chủ Việt Nam Cộng sản diễu dở đến thế là cùng. Tại sao nó diễu dở đến thế là cùng? Là bởi vì sau khi nó xỉ xí hòe với nhau, hay là kể cả trước khi nó xí hòe được với nhau là nó đã cử đến 8 tên ở trong cái chóp vu của nó sang Mỹ vận động để mà nó bằng lòng ký TPP với điều kiện là đừng có bắt nó phải thay đổi thể chế. Và nó được cái lời hứa rằng thì Mỹ không có thay đổi thể chế, mà nó hiểu cái sự thay đổi thể chế có nghĩa là theo Mỹ, được Mỹ nới tay và không có bắt nó phải thôi đảng. Và nước Mỹ đã cách nghĩa cái là không có thay đổi thể chế, à không có kỳ thị hay cộng sản bằng cách là cho tên Nguyễn Phú Trọng nó đến nó gặp Đảng Cộng sản Mỹ. Thì ý của cái thông điệp của Mỹ rõ ràng là cái mà tôi không có phân biệt ý thức hệ không có nghĩa là anh cầm quyền, anh cái Đảng Cộng sản anh có thể còn, nhưng mà anh không được dân ủng hộ thì anh như cái Đảng Cộng sản Mỹ này cả nước Mỹ có 300 triệu dân mà Đảng Cộng sản Mỹ chỉ có 2000 mấy thằng đảng viên thôi. Nhưng mà tên Nguyễn Phú Trọng không biết là nó cố ý hiểu lầm hay là nó cố ý diễn dịch sai đi. Nó về nó diễn cái màn dân chủ đến thế là cùng của nó nói dân chủ của tôi là thế này đây này. Là tôi cũng có bầu cử này kia, cũng là trong nội bộ chúng tôi cũng là bầu lên bầu xuống này kia. Nhưng mà nó biểu diễn cái màn dân chủ tập trung của nó, chứ không phải là dân chủ tự do, mà dân chủ pháp trị như là ở bên các nước Tây phương. Đấy là cái cái cách nó diễn dịch, vì thế cho nên diễn cái màn gọi là dân chủ Đức, thế là cùng một cách rất là tức cười và thô lỗ. Cho nên những cái bài bình luận thật quá thời trong cái thời gian đó là diễu giả Đức, thế là cùng nó khi mà nó khoe nó biểu diễn cái màn là nó loại trừ những cái phe chống đối của nó một cách êm đẹp, thì rồi mà đến nỗi tụi kia bó tay không làm gì được, là nó gọi là đến thế là cùng. Và vì thế cho nên ngày 9 tháng 3 tôi có bài bình luận có lẽ là Việt Gian Cộng sản tiếp diễn trò dân chủ tự sướng. Rồi tiếp theo ngày 16 tháng 3 là vì nó kết thúc đại hội 12 với trong cái là thắng lợi đó, thì tôi có bài gọi là Trọng Lũ Diễn Tiếp Tuồng Dân Diễu Dở Dân Chủ. Nhưng mà sau khi nó diễn cái mà trong khi nó diễn màn dân chủ như thế thì nó đưa cái bọn công an là một, quân đội là hai, cái bọn lý luận là bị chế độ của nó đã tự xưng là thì quân đội với công an là lưới cưa thanh kiếm và cái lá chắn để bảo vệ chế độ. Nhưng mà nó quên không nói đến cái bọn lý luận trung ương mà tôi gọi là ngoài thanh gươm và lá chắn nó còn có cái loa nữa, là luôn luôn nó đánh lạc hướng dư luận về những cái điều nó đang làm, và nó làm cho người ta không đoán được cái màn cái vở kịch mà còn đảng còn mình nữa sẽ kết thúc như thế nào. Đấy là cái tình trạng trước và sau đại hội 12. Và sau đại hội 12 thì nhiều bình luận ra, cũng nhiều nhà tranh đấu đặt câu hỏi rằng thì từ đại hội 12, kết thúc đại hội 12 cho đến cái bầu cử quốc hội tháng 5 2016 này chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cho rằng với cái cách thức nó diễn tuồng như thế này thì sẽ không có điều gì xảy ra đâu, tức là không có gì thay đổi ở đâu, nó sẽ tiếp diễn như thế. Và nó bây giờ tôi coi là nó phạch ngược ra rồi. Tôi vậy đó, tôi dân chủ kiểu này đó nè, nếu mà Mỹ không chấp nhận tôi dân chủ kiểu này mà chặn đường không cho tôi vào TPP thì tôi sẵn sàng quay lại với ông chủ tàu của tôi. Đấy là cái chuyện đang xảy ra trong những ngày gần đây. Bây giờ để mà bổ túc những cái thông tin đang xảy ra để minh họa rằng cái sự phân tích của tôi là nó chính xác được đến bao nhiêu phần trăm, thì tôi xin trình đem vào đây một số thông tin dư luận trong nước và ngoài nước, nhất là của các phía các nhà tranh đấu. Tôi nhắc lại rằng từ đại hội 11 qua đại hội 12 chúng ta đã nói rồi, bây giờ chúng ta đang kiểm điểm, thế là từ quốc hội 13 của Việt Nam Cộng sản qua quốc hội 14 như thế nào, và nó đang diễn ra, nó coi như là những cái quyết nghị của đại hội 12 của nó là sự đã rồi đối với quốc hội 13 và 14 của Việt Nam của chúng nó. Và cái thông điệp của chế độ nó cho quốc dân và quốc tế rõ ràng rồi: chúng tôi đảng trị, chúng tôi toàn trị, chúng tôi dân chủ đến thế là cùng. Vì gì? Chúng tôi quan niệm rằng như là Lenin nó nói, dân chủ của chúng tôi là dân chủ gấp triệu lần dân chủ của các nước Tây phương. Và tôi nhắc lại rằng cái kịch bản còn đảng của mình, của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nó phạch ngược ra, nó là một bộ phận của Đảng Cộng sản tộc, và nó cái cách nó bố trí cái kịch bản sắp tới cho người ta hiểu rằng nước Việt Nam là một quận huyện của nước tộc, không hơn không kém. Và vì thế cho nên tôi muốn đem vào đây một số thông tin để mà minh xác cho cái sự ghi nhận của tôi như vừa rồi. ở trong nước, blog Việt Studies đăng bài của Nguyễn Thị Từ Huy lên án cái chuyển những cái kịch bản từ Đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản qua Quốc hội 13 chuyển sang 14 là một cái Quốc hội của 13 của Việt Nam Cộng sản đã vượt quá quyền hạn. Và nó, cái kịch bản nó đang diễn ra chứng tỏ rằng Hiến pháp Việt Nam chỉ là một mớ dây lộn. Và Từ Huy cho rằng cái lối diễn tiến như của chúng nó thì đưa đến những cái hệ lụy mà không thể tránh khỏi được. Nó chứng tỏ rằng cái Quốc hội 14 mà Quốc hội 14 chưa bầu mà nó đã chỉ định Quốc hội 14, chủ tịch Quốc hội 14 là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, và nó đem ra cái bà này ra Quốc hội 13 này để nó bầu ở, trong khi trong những tháng sắp tới là tháng bầu cử, mà nó chưa bầu đã đẻ. Thành ra là Nguyễn Thị Huy cho rằng cái Quốc hội 14 chưa bầu thì đã biết trước rằng cái Quốc hội đó sẽ là một Quốc hội bù nhìn. Và cái mà nó huynh hoang rằng Quốc hội 14 là toàn dân bầu lên thì là một cái huynh hoang vô nghĩa, thì cho làm tốn tiền ngân sách, cái bầu cử lấy có thì bầu làm gì. Và Từ Huy ghi nhận rằng cái cách làm của Quốc hội 13 như thế này là chưa từng xảy ra trong Quốc hội Việt Nam. Và Từ Huy cảnh báo rằng làm theo cái kiểu này thì sẽ có những bất ngờ mà không ai có thể dự đoán trước được. Và nó nói rõ rằng thì là cái Quốc hội 14 này là được đảng của Bộ Chính trị của đảng 12 định hình trước. Thì đảng bốn cái tứ trụ là đảng đã chỉ định cho, mà cái tứ trụ đó phải được Quốc hội 14 bầu ra. Thì nhớ đến lúc đó các vị này không được bầu vào Quốc hội thì lấy gì mà làm chủ tịch. Nhưng vì thế cho nên nó làm chủ tịch trước. Nhưng mà những cái cảnh báo của Từ Huy tôi nghĩ là sẽ không xảy ra đâu. Và câu hỏi tự động đặt ra là điều gì đang xảy ra trong vùng máy lãnh đạo Việt Nam? Phải chăng đấy là một việc làm có tính toán phục vụ cho một mục đích dài hạn của một nhóm người nào đó hay một thế lực nào đó? Thì tôi không cần phải nào đó gì cả. Đây, mục đích dài hạn của nó là còn đảng còn mình. Còn đám người hay là thế lực nào đó thì tôi nghĩ rằng đây là thế lực bố tàu của nó. Đạo diễn về cái kịch bản này là nó ngộ lắm, là vì có tới hai đạo diễn tàu thì đạo diễn một kiểu, mà đạo diễn Mỹ thì đạo diễn một kiểu. Cho nên những ngày sắp tới sẽ là những ngày rất là lý thú cho chúng ta xem tuồng. Bây giờ đến nó diễn tuồng, cái màn đây chỉ là giáo đầu cho cái vở kịch thôi, giáo đầu cho cái màn sau đó là bản tin ngày 31 tháng 3 của blog Ba Sàm, có tựa đề là Dân chủ đến thế là cùng, tức là nó nói đến cái việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội 13 bầu làm chủ tịch Quốc hội, để rồi đến Quốc hội 14 nó chỉ có hợp thức hóa thôi. Đó. Và phê bình cái câu dân chủ đến thế là cùng. Và Đồng Phùng Việt này cũng là để vạch ra cái câu của bà Ngân khi mà được cử làm Quốc hội, chủ tịch Quốc hội thì thề tuyệt đối trung thành với hiến pháp. Nhưng mà đặt vấn đề rằng hiến pháp có thể thay đổi, thì hiến pháp trung thành nhớ Quốc hội sau người ta thay đổi hiến pháp thì sao? À, tranh cử với chứ có lại gì? Nếu mà kết quả ấn định trước như thế này thì bầu cái quốc hội 14 làm gì cho mệt. Và nhân cái việc này thì tôi vào Wikipedia tôi xem cái lý lịch của cái chị Kim Ngân là như thế nào, thì tôi tìm thấy rằng chị này là một cái hạt giống đỏ cộng sản, nó gieo trồng trên cánh đồng xanh của quốc dân Việt Nam. Tức là gì? Tức là nam chị sinh năm 12 tháng 4 năm 1954. Tức là khi mà sắp đến chia đôi đất nước, thì ông bố của cái chị này là làm cho một người phụ nữ ở miền Nam này có bầu rồi đi tập kết chị. Và chị là hạt giống đỏ. Hồi đó kia, trước khi đi tập kết đó, chủ trương là nó gieo hạt giống đỏ trong Nam này để những người vợ mà vắng chồng của miền Nam là cả ngày cứ nóng chồng về để chuẩn bị cái tâm lý cho nó gà có miền Nam đó. Và chị này được miền Nam nuôi lớn và chị có học trường năm 1973 lên Sài Gòn, học trường Đại học Văn hóa Sài Gòn, rồi kết nạp vào Đảng Cộng sản 1981 trở thành. Chứ trước đó thì chị chắc là thanh niên còn khá đỏ đấy. Bây giờ đến Vũ Thị Phương Anh ở blog Sài Gòn Báo kiểm điểm cái lời thề của chị này để xem chị là người như thế nào. Đặt vấn đề là bà Kim Ngân thề gì, tức là chị thề trung thành với Tổ quốc chứ không thề trung thành với Đảng nhá, trung thành với Tổ quốc, nhân dân với dân pháp. Nhưng mà Vũ Thị Phương Anh phê bình rằng chị rất kém về phương diện luật pháp, cho nên chỉ có thề chỉ thề tuân thủ hiến pháp chứ không phải trung thành hiến pháp. Hiến pháp nó có thể thay đổi, là chỉ trung thành cái hiến pháp này, nhớ mai nó thay đổi thì chính là hiến pháp nào, hiến pháp nào thì chỉ có tuân thủ thôi. Nhưng mà cũng ghi nhận rằng chị không nhắc đến Đảng trong cái lời thề, nhưng mà cái phần mà nhận nhiệm vụ thì chị lại nói khác đi, nói theo đúng cái bài bản mà chị được dạy dỗ khi chỉ còn là thanh niên cộng sản đó. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Thế, tóm lại là chị này chỉ là một diễn viên mới mà chị diễn tuồng có nhiều điểm rất là sai với bài bản chính thống. Và chị cái blogger này chỉ thấy chị để tay lên một cuốn sách đỏ, ở Mỹ thì người ta để tay lên cái Kinh Thánh, chứ cái cuốn sách đỏ là cuốn sách gì thì chị không biết. Thì lập tức con Nguyễn Đình Cống là cái ông mà chúng ta mấy tuần trước đã ghi nhận và bình luận về cái việc ông ấy từ bỏ Đảng đúng vào ngày 3 tháng 2 năm 2016, tức là ngày thành lập Đảng là 3 tháng 2030 đó. Tức là thì ông Nguyễn Đình Cấm ông bảo là ông bổ sung cho cái blog vừa rồi, nói là cái quyển sách đó là quyển hiến pháp 2013 đấy. Và ông cũng nói rằng thì trong cái lời thề của là chị này chị nói là nhiệm vụ trung thành hiến pháp là quan trọng nhất, nhưng mà cái lời thề thì đến cái lời hứa thì nó lại khác đi. Tức là lời hứa đó là lời hứa của đoàn viên thiếu niên, đoàn viên thanh niên, thì đấy là lời hứa chứ không phải lời thề. Đại khái như thế. Đấy là chị Kim Ngân. Bây giờ đến anh Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thì bản tin ngày 2 tháng 4 2016 cũng có loan tin rằng anh ấy được cái chị Chủ tịch Quốc hội mới đề nghị Quốc hội biểu quyết để cho anh này làm Chủ tịch nước. Và ở trong nước, Việt Nam Express là báo công chính thức của nhà nước là hoan hoang rất nhiều về cái việc Đại tướng Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước. Nguyên văn cái lời thề rằng là trung thành là trung thành với Tổ quốc nhân dân, không thể nói trung thành với Đảng. Và báo Việt Nam Express nói là đây cũng là nghi thức lần đầu tiên được thực hiện, chứ trước kia là nó cứ làm chủ tịch chả cần thề thế gì cả, chả cần đọc tài liệu hiến pháp gì cả. Nhưng mà cái báo lề phải ở trong nước cho ta chúng ta một cái thông tin rất là hữu ích cho sự đánh giá, là ngay sau lễ nhậm chức, chủ tịch nước gửi lời cảm ơn Quốc hội đã bầu. Nguyên văn: với niềm vinh dự trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu nhà nước. Đấy nha, anh khoe ra cái power, cái quyền lực của anh tới đâu. Đứng đầu nhà nước là một, chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh là hai, thống lĩnh lực lượng vũ trang là ba. Thì anh ấy tình nguyện làm hết sức mình, là nhưng mà anh khoe ra ba cái đó chứng tỏ rằng cái quyền lực chóp bu Việt Nam Cộng sản đã thâu tóm vào trong tay anh rất nhiều. Nhưng mà anh cũng không quên anh đánh lạc hướng bằng cách là anh nói rằng anh sẽ kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, kiên trì đấu tranh khi đặt vấn đề chủ quyền là chỉ có đặt vấn đề chủ quyền với anh Tàu thôi, và toàn vẹn lãnh thổ nữa, để xem anh hứa như thế để xem anh làm như thế nào. Và anh cũng không quên tặng hoa cho anh Trương Tấn Sang, là cái người mà đã phong anh là đại tướng. Rồi thì bản tin nó cũng lại là đăng lại những cái lời Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc lên ca tụng kia, là nói rằng thì là ông ấy là ứng viên người duy nhất mà không có ai ứng cao để giới thiệu. Rồi đại biểu Trần Thị Quốc Khánh thì ca tụng anh là nhà khoa học chẳng lẽ vì cái nhân dân. Rồi đại biểu Nguyễn Văn Linh thì là nhắc lại rằng anh hứa tòa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thì là vấn đề là anh có giải quyết tốt các vấn đề trên Biển Đông hay không, vân vân. Tóm lại là ca tụng cái vai trò đại tướng công an đó là chủ tịch nước. Và bản tin cũng nhắc lại rằng ông ấy quê ở Ninh Bình, ông là giáo sư tiến sĩ luật, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, khóa 11, khóa 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, khóa 12 và đại biểu khóa 13. Và tôi lát nữa tôi sẽ lên Wikipedia thì cung cấp cho anh em những cái anh này là một anh công an từ nhỏ cho đến lớn, suốt đời anh chỉ làm công an thôi. Đây là trên Wikipedia lai lý lịch của anh, là anh sinh ngày 12 tháng 10 năm 1906, thì từ 4-5 năm nay rồi, trong nội bộ của anh đặt vấn đề anh là anh khai gian cái ngày tuổi của anh. Anh sinh năm ở trong cái bằng tốt nghiệp đại học mấy cái bằng của anh thì lại nói là anh sinh năm 1950. Rồi anh xin khai lại giấy khai sinh, anh đổi cái ngày sinh năm 6 để anh trẻ 6 tuổi, để anh trở thành, khi anh được bầu vào bộ chính trị thì anh trở thành ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất trong Bộ Chính trị. Nhưng mà tôi ghi nhận rằng anh này là quê ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, mà trong cái lý lịch sửa xưa đó thì tôi thấy anh là người Công giáo Kim Sơn Ninh Bình Phát Diệm, Công giáo. Bây giờ và tôi, cha mẹ anh ấy thì tôi nhớ là tôi biết, nhưng mà thì bây giờ tôi lục ở trên ấy thì cách đây mấy năm Việt Nam Cộng sản nó ra một cái lệnh thì là trên cái lý lịch của các đảng viên của nó không có được khai cái cha là ai mẹ là ai, là vì Cộng sản từ chóp bu cho đến lô la rồi nó năm cha ba mẹ quá, bây giờ nó không ghi cái đó vào lý lịch nữa. Nhưng mà tôi biết rằng từ mấy chục năm trước thì tôi biết rằng anh Trần Đại Quang này trong Bộ Công an anh có tới 4 người, và bây giờ Wikipedia cũng xác nhận cái đó. Ông Quang là con trai thứ hai trong gia đình có bốn anh em trai cả đó, có tên ngộ lắm, vinh quang sáng tỏ. Và cái anh Trần Quang Tỏ này là anh em út nó, bây giờ hiện là bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, và chắc chắn là anh cũng có chân trong trung ương đảng. Và Wikipedia cũng nhắc lại cho chúng ta là về cái nhân vật Trần Đại Quang, qua cái phát biểu của anh là ngày 24 tháng 7 năm 2015 tại hội thảo 70 năm công an nhân dân, anh xác nhận, anh nhắc đi nhắc lại rằng công an là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng, nhân dân và chế độ, thế bảo vệ đảng, nhân dân và chế độ. Và tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 ngày 22 tháng Giêng mới đây thì anh nói rằng anh luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch. Và tôi còn ghi nhận một cái nữa mà tôi quên suốt rồi, anh còn nói một câu nữa khi mà anh được vào Bộ Chính trị này kia, thì anh còn khoe ra rằng trong thời gian gần đây anh đã vô hiệu hóa được rất nhiều gián điệp trong nội bộ đảng. Và sau khi anh được cử làm chủ tịch nước thì đài BBC ngày 3 tháng 4 đặt cái tít là kỳ vọng gì ở tân chủ tịch nước Việt Nam. Thì anh đài này dẫn cái lời của anh luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội Việt Nam, tóm lại là ca tụng anh Trần Đại Quang này dữ lắm, nhưng mà có một cái chi tiết rằng ông Trần Đại Quang, cũng có người bình luận là người chỉ bình luận góc độ này góc độ khác, nhưng mà cái ông là Trần Quốc Thuận này nói rằng tôi cho rằng chọn một người con còn trẻ, có học hàm học vị, có khả năng ngoại ngữ để làm chủ tịch nước thì tôi cho rằng đó là một cái tốt theo xu thế mới. Vì cái câu mà có khả năng ngoại ngữ này, tôi nhớ đến cái mấy tháng trước hay là năm ngoái, trước khi mà Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ thì Trần Đại Quang sang Mỹ đi Mỹ vận kỳ dự đó, tôi cũng đang thắc mắc rằng anh này ngoại ngữ của anh thế nào. Và tôi đi tìm hiểu thì anh không biết một chữ tiếng Anh nào, mà khả năng ngoại ngữ của anh là tiếng Tàu, chỉ hạn ngoại ngữ duy nhất của anh là tiếng Tàu. Thì không lấy gì làm lạ rằng cái khả năng chuyên môn về trí thức trẻ, học hàm học vị của anh là do Tàu đào tạo ra. Đấy là cái. Và tôi nhắc lại rằng anh Trần Quang Thuận này, anh tiết lộ cho chúng ta một cái câu là có khả năng ngoại ngữ, thì tôi cảm ơn anh, bởi vì tôi đi tìm hiểu thì anh chỉ biết tiếng Tàu thôi. Và nó đều chứng tỏ rằng cái lý lịch mà nghề công an của anh từ nhỏ cho đến lớn là do Tàu đào tạo ra. Và tôi cũng lấy làm lạ rằng anh Trần Quang Thuận này, anh cũng dẫn chứng lời của anh Trần Đại Quang này, cái câu mà có tính cách chửi xéo anh Ba X và anh Tư Sâu, rằng thì một người có học thức như là ông Trần Đại Quang thì vấn đề xử sự mọi việc bao giờ nó cũng tốt hơn một người học hành không đến nơi đến chốn, tức là chỉ xéo anh Tư Sang, anh Bái. Để tôi lướt qua cái này thì vì cái bài này sẽ còn nhiều thông tin rất dài, nên tôi lướt qua những cái đoạn mà nói về anh Tư Sang đi, thì tôi sẽ nói về anh Tư Sang trong một dịp khác. Sau khi tìm ra cái khả năng tiến Tàu của anh Tư Sang, anh Trần Đại Quang, thì một cái tin nó chứng tỏ rằng anh Trần Đại Quang này là kép của Tàu. Bản tin ngày 4 tháng 4 của đài BBC. Ngoài anh Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước, lại còn anh tướng Đỗ Bá Tị làm lãnh đạo Quốc hội. cũng là một anh trong bộ công an, mà cũng là cái nghề công an, anh nghề quân đội của anh cũng là do tàu đào tạo nên đại tướng quân đội. Đấy là anh Đỗ Bá Tị, tôi lướt qua anh Đỗ Bá Tị. Và cái quốc hội 13 này nó diễn trò hề mà rất là tức cười, là những cái anh mà biết chắc là mình đây là cái kỳ họp cuối cùng của anh quốc hội, thì những cái gì mà anh ẩn ở trước nay anh tương ra, và dân làm báo tương ra một cái phát biểu của anh luật sư Trương Trọng Nghĩa thuộc đại biểu đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Anh lên anh chiếm diễn đàn 7 phút và anh nói những cái gì mà người ta không muốn nghe mà anh cứ nói. Anh nói hai đề tài. Anh đặt vấn đề là tại sao cán bộ tìm cách cho con định cư ở nước ngoài. Rồi cái ý kiến thứ hai là anh dạy đảng của anh cách điểm mặt thế lực thù địch. Và anh nói rằng thì cái chế độ này làm sao mà người ta cứ cán bộ chứ không phải là dân tìm cách như thế này. Anh nói là không phải vì nghèo vì tiền mà vì cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không được bảo đảm đầy đủ và lo sợ ở đất nước này bị lệ thuộc. Điều này ai cũng thấy cũng biết đấy. Rồi thì ông nói rằng thì là đất nước mà người ta cứ muốn đi ra nước ngoài thì không muốn ở thì là bất mãn. Và anh ấy dạy đảng cái cách điểm mặt thế lực thù địch. Ta là ai, bạn là ai? Tôi rất là vui thú là anh này cũng đặt cái này ta bạn thù. À, xác định cho đúng ta bạn thù. Ta là ai? Là đồng bào 54 dân tộc Việt Nam đang sống ở Việt Nam. Bạn là ai? Bạn là những ai ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, chủ quyền, giàu mạnh, dân chủ ai? Là thù lực, thù thế lực, thù địch ai? Là đó những thế lực cản trở đổi mới, cản trở phát triển, xâm hại lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân, làm cho nước ta suy yếu, lệ thuộc nước ngoài. Thế mà địch là nội địch chứ không phải là ngoại địch. À, sau cùng thì anh này anh nhắc đến cái sự tích nỏ thần chớ để xa tay giặc, mất cả đất liền cả biển sâu. Anh nhắc tới cái sự tích trận thủy Mỹ Châu, tức là tàu nó đem trọng thủy sang nó cưới Mỹ Châu để nó làm nội tuyến, nó ăn cắp nỏ thần đó. Thế anh này là, anh biết đây, anh sắp về vườn này anh mới dám nói. Và bản tin ký giả Hoàng Trần ghi lại cái chuyện này bằng cái đánh giá như thế này: sau khi anh này anh nói thì đã không có bất kỳ tiếng vỗ tay nào được vang lên sau khi ông Nghĩa kết thúc bài diễn văn hùng hồn dưới nghị trường quốc hội. Như thường lệ, 500 ông bà nghị gật tỏ thái độ ậm ừ và không liên quan. Dù vậy, ông Trương Trọng Nghĩa hoàn toàn không đơn độc, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, video bài phát biểu của ông đã nhận được hơn 6.000 lượt chia sẻ trên Facebook rất là bạo, với nhiều lời khen ngợi và bình luận tích cực. Và ở bên ngoài thì ông Tô Hải, thân hữu của chúng ta, ông có viết một bài là ông cho rằng những cái hiện tượng mà các dân biểu mà sắp về vườn ấy, phát biểu ấy, thì là cái trò cá tháng tư. Cá tháng tư là chuyện dễ tin nhưng mà không có thật nữa. Mà ông nói rằng có tới 60 ông bà nghị đăng ký tự do tư tưởng liều mạng, thà có 10 phút huy hoàng rồi tắt máy còn hơn mang cái ấm ức ở trong bụng mà không có gì xì ra. Nhưng mà tại khái là cũng nhắc lại lời của ông nghe. Nhưng mà lát nhắc một ông nữa là ông Lê Văn Lai, ông nói như thế này: tôi ngạc nhiên khi trong tất cả các bản báo cáo của chính phủ và các quan hữu quan đánh giá về Biển Đông đều cho rằng đảm bảo chủ quyền lợi ích quốc gia. Đánh giá đảm bảo chủ quyền quốc gia trong khi người ta xây sân bay, kéo pháo hạm, đưa máy bay tiềm kích, o ép dân, cướp bóc dân, thậm chí là giết dân. Người ta sắp tuyên bố những điều xâm phạm tới chủ quyền như là dùng các chuyến bay cắt ngang các chuyến bay truyền thống được quốc tế công nhận. Thế mà dám nói, thế là Tóm lại là ông Lai đưa cả hình tượng Galileo trước khi lên diễn đàn vẫn giữ nguyên ý kiến trái đất vẫn còn quay. Giờ thì ông Tô Hải nhắc lại ông lời ông Trương Trọng Nghĩa ông nói về ca bạn thù như thế nào đó. Rồi ông Tô Hải cũng nhắc lại cái ông Trương Trọng Nghĩa ông dám nói đến cái tỏ thần chớ để xa tay giặc mất cả đất liền mất biển sâu. Thì tóm lại là nhưng mà ông Tô Hải ông khen cái này nhưng mà ông nói rằng đây là cả tháng tư là thì cả, sau khi mà cả tháng tư này anh này về vườn rồi thì mọi sự nó vẫn trở lại như cũ. Mà tôi thấy rằng cái sự đánh giá của ông Tô Hải rất đúng là bởi vì cái tiếng này tức là nó là vẫn là con tàu muôn năm. Đây là bản tin ngày 31 tháng 3 năm 2016 của đài BBC. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Việt Nam có tính toán. Cái tin này thì nhưng mà bây giờ đến cái anh Trần Công Trục là cái anh phụ trách về vấn đề biên giới từ hồi nào tới giờ đó, về anh nói rằng anh này anh sang là có tính toán mà anh, đặc biệt là dư luận là trong nước là xôn xao về cái câu anh sang để anh giải tỏa những cái vướng mắc về giữa hai nước, nhất là cái vấn đề là Biển Đông với các cái đó. Thì anh Trần Trục anh nói rằng thì anh sang đây anh nói là để phản bác những luận điệu xuyên tạc về cái quan hệ Việt Trung, thì ông Trần Công Trục nói là chỉ là khẩu hiệu thôi, chứ là anh đã tính toán rồi, tức là gì theo anh nghe Trục này anh không nói. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng anh này là một đạo diễn của cái màn tuồng dân chủ đến thế là cùng, và khi anh thấy rằng diễn ra như thế mà có thể là anh ta sang để giới hạn ở đến cái mức đó thôi, không có được đi xa hơn nữa. Thì nếu mà chúng ta nghĩ rằng anh này là đạo diễn cái tuồng là dân chủ đến thế là cùng để mà giữ thằng Việt Nam Cộng sản ở trong tay của đại ca Tàu Cộng, thì chúng ta đặt dấu hỏi rằng đến tháng 5 này ông Obama đạo diễn thứ hai của cái tuồng này có sang Việt Nam không để điều chỉnh cái vở tuồng cho nó đúng mức hay không. Đó, có tính toán là như thế. Và Dân Làm Báo đăng bài của người quan sát cho chúng ta thấy rằng cái vai trò đạo diễn của tàu là chính. Cái bài này là có tựa đề là Ekip Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn hoàn tất hiệp ước Thành Đô. Là bằng cớ là gì? Là bây giờ anh Thân hoàn toàn anh sang thì quân đội mở cửa Vịnh Cam Ranh để đón láng giềng không mà kép đến dạo chơi. Rồi thì chọn nhà thầu Trung Quốc cung cấp đường ống nước sông Đà. Và quan trọng nhất là nhân cái dịp anh Thân hoàn toàn anh sang, anh đạo diễn này anh sang thì Ekip Nguyễn Phú Trọng có một những cái cử chỉ để chứng tỏ rằng thì chúng ta vẫn là đồng chí muôn năm. Mà cái cử chỉ cuối cùng được Dân Làm Báo nêu ra là phát hành Việt Nam đồng gần giống đồng nhân dân tệ. Phát hành mà trên cái tờ giấy bạc đó là có ghi là 65 năm kỷ niệm băng giao tàu Việt. Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước sắp tới để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, loại tiền mệnh giá 100 đồng sẽ được phát hành nhằm mục đích lưu niệm. Có ai mà phát hành tiền để lưu niệm? Sẽ không có gì đáng nói nếu bản mẫu của đồng tiền với mệnh giá 100 phiên bản Việt Nam lại không quá giống với đồng nhân dân tệ của Trung Cộng. Đây tôi có cái hình ở đây nó giống thật. Chỉ có, từ cách bố trí thì đến cái logo ở trên này chỉ có khác là một cái tờ thì hình già hồ, còn tờ hình màu xinh sáng. Không những thế, theo ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết toàn bộ kinh phí thực hiện nghiên cứu thiết kế loại tiền này được tài trợ bởi các công ty có công nghệ kỹ thuật in ấn bảo an tân tiến nhất thế giới.
và đánh giá là đây là một bước thử nghiệm cho những loại tiền thật nghe là thế. Đấy là cái hồi kịch chuyển đổi từ Đại hội 12 sang Đại hội 11 sang Đại hội 12 và từ Quốc hội 13 sang Quốc hội 14 như thế. Bây giờ chúng ta để ý đến cái những cái chỉ dấu gì ở cái trên đường tiến tới Quốc hội 14. Thì lập tức ông Bùi Tiến thân hữu của chúng ta có một bài đăng ở trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày mùng 3 tháng 4 có tựa đề là tham gia hay tẩy chay cuộc bầu cử. Thì ông nói rằng tham gia thì có lợi như thế nào, ông tỏ vẻ lạc quan. Nếu tham gia thì là chứng tỏ rằng thì nhân dân không coi cái việc mà bầu cử là giảng chọn dân bầu là việc của nhà nước nữa. Và thì tôi đánh giá rằng thì tham gia là để đánh bại cái chủ nghĩa Makino. Hồi nào tới giờ những nhà tranh đấu cũng như là dân mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Lần này biết rằng nó bầu cử gian lận, biết rằng nó sẽ đảng cử dân bầu, nhưng mà cứ ra để đánh bại cái chủ nghĩa mặc kệ nó, chứng tỏ rằng ít nhất là chúng tôi không còn mặc kệ nó, ông muốn làm gì thì làm. Thì bà Bùi Tiến lấy làm lạc quan là hiện đã có đến 154 người, đông nhất là Hà Nội và Sài Gòn. Và ông cho rằng nếu mà lạc quan ra thì là cái sự tự ứng cử này nó là không cho phép chế độ độc chiếm hầu hết diễn đàn. Đấy là điều rất mới. Và xem số cử tri bỏ phiếu cho Đảng Cộng sản là bao nhiêu và tẩy chay là không đi bỏ phiếu, gạch tên cho danh sách ứng cử v.v. Và dù tẩy chay hay là tự ứng cử cũng là một cái thái độ tích cực. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng ông Bùi Tiến thì cũng giống như là ông Nguyễn Thanh Giang, rất là lạc quan là phen này chết đến nơi rồi, nghĩa là bầu cử tự kiểu này thì nó chết đến nơi rồi. Như tôi thì cũng chết. Nhưng mà ông Bùi Tiến thì cũng già già thôi, ông cho rằng thì cái kết quả tương lai nó có thể khác đi. Ông cho rằng hay vẫn chỉ là bình mới rượu cũ, theo nếp cũ mà buông mặc, miễn là còn tại chức với bổng lộc. Đấy thì tôi nói rồi, nó sẽ như thế này. Nếu không đạt được điều đó sẽ là thảm họa cho đất nước, đúng không? Thảm họa cho đất nước, nó đâu cần, nó chỉ cần cứu đảng nó thôi, xin lỗi ông. Giờ thì ông dọa rằng thì là đất nước sẽ đắm chìm trong khủng hoảng kinh tế tài chính, kết chặt với những khủng hoảng chính trị, khủng hoảng đối ngoại nghiêm trọng chưa từng có, sẽ bị thế giới dân chủ xa lánh khinh thị, bị bọn bành trướng Trung Quốc thâm nhập phá hoại thêm rồi mà. Đó, thế ông dọa thì cứ dọa đi, nhưng mà nó không dọa đâu. Nó còn đảng còn mình thì nó mất nước tệ hại như thế nào, miễn là nó còn chỗ dựa là tàu cộng, cùng lắm là nó chạy sang tàu. Đảng Cộng sản trì trệ bất lực, hèn với ác với dân, vô trách nhiệm với dân tộc, nhân dân sẽ mất hết, với dân tộc với nhân dân sẽ mất hết sạch uy tín và tự hủy chính đáng của mình. Đấy, cái này thì tôi nghĩ tôi đã cảnh báo rồi. Nó còn mà nó làm những cái dân chủ gọi là tập trung nhất thế giới của nó này thì nó sẽ tự hại nó và nó sẽ tự đào lỗ cho mình. Thế đến cái đoạn này thì tôi hoan nghênh ông Bùi Tiến. Ông Bùi Tiến đem gương là Đông Âu, Đông Đức, Ba Lan chật khắc thì ông dọa nó. Và ông cho rằng tình hình đang có thể chín mùi ngay trong năm nay, vì mọi yếu tố và đã và đang tích lũy rõ rệt cho một cuộc bùng nổ cách mạng quần chúng đông đảo vươn mình làm chủ đất nước, làm chủ cuộc sống toàn cộng đồng. Tôi nghĩ rằng trong năm nay thì là hơi lạc quan, tôi cứ hy vọng là nó nở trong năm nay, nhưng mà cái xác suất của nó rất là yếu. Nếu ông đem là bằng cặp Ba Lan tiệc các Đông Đức rồi vân vân ông dọa, thì đấy là cái ý kiến hai chiều của ông Bùi Tiến. Nhưng mà xin đừng có lạc quan, là cứ nhìn vào cái phong trào tự ứng cử này thì tôi nói rồi, tự ứng cử là đặt địch vào cái thế là anh đối phó kiểu gì cũng thua. Và chỉ có là anh lựa chọn cái cách nào mà tổn hại ít nhất cho anh. Và những cái đây gì đang xảy ra chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản này nó lựa chọn cái cách đối phó mà tổn hại nhiều nhất cho nó. Nếu mà tổn hại ít nhất á, là nó không phá đám, nó không cản trở gì cả, nó khuyến khích ra, ra càng đông càng tốt. Rồi thì nó cho vào, đắc cử vào thì cùng lắm là thiểu số thì làm gì được nó. Đấy là tổn hại ít nhất. Còn tổn hại mà ít vừa vừa là nó cũng cũng để cho tự do ứng cử, nó không có gì cả. Nhưng mà đến lúc mà đếm phiếu nó gian lận phiếu thì như thế thì cái sự gian lận nó dễ lộ ra mà nó bị lên án thì đấy là tổn hại trung bình. Còn cái tổn hại nặng nhất là nó phá ngay từ đầu và bây giờ nó đang làm, nó chọn cái tổn hại nặng nhất là ngay ngày 1 tháng 4 đài BBC đăng một số những cái người tự ứng cử với tựa đề là người tự ứng cử như cá nằm trên thớt, lôi ra trường hợp của Võ Anh Đôn viết trên Facebook như thế nào. Là cho Võ Anh Đôn là bị loại rồi, rồi lát nữa sẽ đi vào chi tiết. Rồi thì ca sĩ Mai Khôi là đánh giá rằng những người tự ứng cử hoàn toàn như cá nằm trên thớt, và lấy trường hợp của chính mình để đối thoại với cử tri, mà cái cử tri mà đến đối thoại hai bên đó, người mình cũng không biết người ta là ai, người ta không biết là ai, nhưng mà cứ thế là đối thoại theo cái chỉ thị đã dọn sẵn. Thế sao là và Michael nói rõ ràng là xác suất hiệp thương mà qua khỏi là rất ít. Đến nước này thì mình thấy rõ là họ đã có con đường, có sắp xếp của họ rồi, mình thấy rõ là chắc không có cơ hội đi tiếp. Và đến là người tự ứng cử nghĩa là Lâm Ngân Mai thì đưa ra rằng thì bị cản trở, cái người mình đem đến thì nó không cho vào, nó đem cái người đó vào rồi nó bắt bỏ túi sách ở bên ngoài, không được ghi âm, không được ghi hình, và có lẽ cử tri cử người ứng cử mà lại không được trình bày chương trình hành động của mình. À, rồi thì đem cái danh sách 1.000 chữ ký ủng hộ mình vào, nó bảo đây là chữ ký giả mạo. Sao nhân nó cũng lại bác anh là nó đốn quá ngay từ đầu như thế này, chưa kể là cái lúc đọc đơn nó đã khó dễ rồi. Và anh Ba Sàm đăng lại cái blog của Đài Á Châu Tự Do của Nguyễn Tần Thụy có tựa đề là Hội nghị cử tri và những thủ đoạn gây bất lợi cho Nguyên Độc Lập. Và cũng ghi nhận rằng Hà Nội thông qua danh sách 87 ứng cử viên, trong đó 48 người tự ứng cử, có khoảng hơn 10 người ứng viên độc lập, và con số tự ứng cử Sài Gòn cũng bằng Hà Nội nhưng cái cử viên độc lập ít hơn lần. Rồi đều ra 5 trường hợp sơ khởi là bị khó khăn rồi. Trường hợp thứ nhất là Hoàng Dũng ở Sài Gòn, trường hợp thứ hai là Đỗ Anh Tuấn ở Vĩnh Phúc, trường hợp thứ ba là Phan Văn Bách ở Đống Đa Hà Nội, trường hợp thứ tư là như là Lâm Ngân Mai vừa rồi ở Sài Gòn, trường hợp thứ năm là Nguyễn Thị Hạnh, trường hợp thứ sáu là Nguyễn Chí Trung. Nguyễn Chí Trung sao đến thấy không khí như vậy bỏ về không cho đi tiếp nữa. Đấy, đây là đi vào từng trường hợp một. Anh Đỗ Anh Tuấn thì anh là hiệp thương là cử tri có 14 người, nhưng mà đến lúc mà đến cái vòng đối thoại với cử tri đó thì là chỉ có 15 người được mời, còn những người cái công ty của anh làm việc ấy, thì chỉ có 15 được mời, còn 103 người là thuộc cái công ty khác nên đối thoại với anh. Rồi thế là tóm lại là anh chỉ được có 8.6% số phiếu, tức là anh phèo. Rồi trường hợp Phan Văn Bách thì còn quái dị hơn, là anh nhà phường Trung Lương mà hội nghị cử tri mà anh không hề hay biết. Hội nghị cử tri mà người ứng cử không được không cho biết được cho biết là ngày nào. Nếu mà anh biết là có hội nghị cử tri với anh mà anh không được biết,
Em chạy lên đi xin vào là không được cho vào. À, rồi đến lại nhắc lại ca sĩ Lâm Ngân Mai được 82 cử tri thì cô chỉ được 3 phiếu và trong đó 2 phiếu của cô và mẹ cô còn 1 phiếu mới của ai. Tóm lại là hầu hết các người tự tuyển cử bị làm khó dễ ngay từ đầu thì chứng tỏ rằng thì là nó chọn cái tổn thất nặng nhất. Nha. Bây giờ tiếp theo là trường hợp anh Ba Sàm thì post lên cái trường hợp cụ thể của Đỗ Anh Tuấn thì lúc nãy tôi đã nói rồi thì là đặt 5 câu hỏi thì ông trả lời nhưng mà tóm lại là cũng bị rớt. Rồi đến bài đài BBC ngày 2 tháng 4 là trường hợp của nhà thơ Bùi Minh Quốc thì cũng vừa fail nữa, nhưng mà ông Bùi Minh Quốc ông nói rằng tôi đã lường trước kết quả hội nghị cử tri. À. Và ông nói như thế này: họ tiến hành một cuộc đấu tố tôi tuyên bố là tôi bỏ về và sau đó tôi bỏ về luôn. Thành ra sau đó họ biểu quyết thế nào thì tôi chưa rõ. Tôi không muốn đứng đấy để người ta đấu tố và chứng kiến sự biểu quyết. Thì cái chuyện này, mấy kỳ trước là đã nói bây giờ nó lại y hệt như cũ rồi. Tóm lại là cuộc đấu tố đã tối hôm qua bắt đầu rồi là số cử tri trong tổ được mời khoảng trên 700 người nhưng mà số người tham dự chỉ khoảng 100 thôi. Tóm lại là ông đã lường trước kết quả rồi. Khi mà đài BBC hỏi liệu có lường trước hay không thì ông nói tôi lường trước hết, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một cuộc đấu tranh, tôi quyết định phải đối mặt với cuộc đấu đó. Tôi thực hiện quyền công dân đã ghi trong hiến pháp mà bao nhiêu năm chỉ thực hiện giấy đó. Tóm lại rằng ông bỏ về và ông viết cái trường hợp này lên mạng để cho cả làng được biết như thế nào. Rồi thì tiếp theo là bản tin của Blog Exodus thì nó cũng đăng là những trường hợp này với tựa đề là Hán Nguy Cộng sản Việt Nam đấu tố các người tự do, cũng lại nhắc lại như mấy cái trường hợp vừa rồi và nhà đặc biệt nhắc lại là Mặt trận Tổ quốc cơ sở làm sai chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Trung ương, tức là Mặt trận Tổ quốc Trung ương là ông Nguyễn Thiện Nhân thì ông ấy nói ngon lắm là khuyến khích người trẻ tham gia ứng cử, thế nhưng mà đến địa phương là nó cứ làm ngược lại. Tóm lại là trên bảo nó cùng lắm mà trách móc nó bảo ấy đấy là trên bảo gì không nghe. Nhưng mà tôi nhắc lại rằng không phải là tự ứng cử kiểu này mà vui đâu. Tôi chứng tỏ tôi nói rằng thì là cái hành động tự ứng cử này ngoài cái tác dụng gọi là dilemma action làm cho địch đối phó kiểu gì nó cũng thua, ngoài còn một cái nữa là chống lại chủ nghĩa mặc kệ nó. Kiểu hồi nào tới giờ bọn Việt Nam Cộng sản nó muốn làm gì thì làm, không ai để ý cả. Bây giờ ra dưới này để cho nó biểu diễn tất cả những cái tồi tệ của nó ra, để mà nó xác minh được rằng thì tâm lý tuổi trẻ Việt Nam không có tiếp tục mặc kệ nó như trước nữa. Thế cũng nhắc lại trường hợp Võ Anh Đôn này kia các thứ rồi. Lâm Ngân Mai này kia thì tôi lướt qua đi để đi đang đi cái phần sau. Và Chân Dân Làm Báo đăng một bài của Phan Văn Phong ứng cử viên khóa mật là cũng là bị đấu tố như thế và kêu gọi rằng hãy dừng ngay những trò dơ bẩn. Sáu khơi bới lông tìm viết không ra lỗi quan trọng, chúng đã tập trung bôi xấu tôi vì cho năm vấn đề. Năm vấn đề tức cười lắm. Vấn đề thứ nhất là chưa có luật biểu tình mà lại cứ đi biểu tình. Trong nhà vợ chồng hay cãi nhau thì vi phạm luật hôn nhân gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ, vì không tham gia các trường địa phương thì thẳng là phản động như thế. Tóm lại rồi rất y như ngày xưa, nó không có gì thay đổi cả, nó không có khuyến khích người trẻ ra ứng cử như là cái anh chủ tịch Mặt trận Tổ quốc anh nói. Và ngày 1 tháng 3 Blog Anh Ba Sàm đăng cái lại cái là tường thuật của Võ An Đôn, luật sư Võ An Đôn chúng ta đã biết rồi, chuyên môn đi bào chữa không lấy tiền cho dân oan. Và giờ Võ An Đôn viết bài là tôi bị đấu tố sáng nay. Nhưng mà cái đấu tố thì nhìn chung như mọi người, nhưng mà anh Võ An Đôn nêu ra một cái chi tiết rất là khổ. Đấu tố xong thì cho phát phiếu, rồi nó chỉ phát có 86 phiếu thôi. Sau khi đấu tố xong thì phát phiếu bầu. Phiếu bầu rất đơn giản là chỉ ghi tên họ, họ tên tôi. Nếu ai đồng ý thì giữ nguyên phiếu bầu, nếu không đồng ý thì gạch tên tôi. Họ phát ra 86 phiếu rồi thu lại. Họ không kiểm phiếu tại chỗ mà đem phiếu bầu vào trong một ngôi miếu vắng, một ngôi miếu vắng vẻ gần đó để kiểm phiếu. Và bên ngoài thì có công an canh gác đếm phiếu mà không cho người ta xem anh có đếm giang không. Kết quả công bố Võ An Đôn được 86 phiếu thì anh An Đôn được 29 phiếu, thì theo quy định thì bị loại vì dưới 50% phiếu bầu. Lúc đếm phiếu nó không cần đợi đến cái bầu cử chính thức, nó đếm phiếu cho ngay tại là đối thoại với cử tri primary là nó đã ra lận rồi. Giờ thì Dân Làm Báo đăng một bài nữa của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Tha Trang Nhung. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội bật khóc vì bị đấu tố. Vừa rời khỏi hội nghị tiếp xúc cử tri tối hôm, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã phải bật khóc nức nở vì những gì đã diễn ra. Đó thực sự là một đấu tố. Thì đây, em đã khá tự tin trước khi hội nghị diễn ra, nhưng em đã đánh giá sai lầm. Em nghĩ ít nhất thì mình cũng phải có vài phiếu chứ, vì trong số những người đến hội nghị cũng có nhiều người hiểu biết. Nếu ngay cả việc ủng hộ cho em mà không đến từ những người hiểu biết thì có lẽ người dân ở khu phố này không sẵn sàng để làm chủ đất nước. Kết quả cô chỉ được có một phiếu tín nhiệm trong tổng số 63 người dân tại địa phương. Nghĩa là dân chính thức bị loại. Nhưng mà cô nói này, loại thì loại, cô tiếp tục đấu tranh kiểu khác. Bây giờ là blog Việt Nam cho đất là nêu cho trường hợp là ứng cử viên tự do đại biểu Quốc hội khóa 14 Nguyễn Chí Trung tẩy chay cuộc họp hiệp thương bầu cử Quốc hội khóa 14. Nó lôi thôi như thế đấy, không có một trường hợp nào mà để dễ dãi cả. Tôi rất là lạ sao mà cái chế độ này nó quái đản như vậy. Nhưng mà đặc biệt là cái Nguyễn Chí Trung này có một cái chi tiết này. Những người được ông Nguyễn Chí Trung mời trợ giúp có giấy mời hợp pháp đã bị an ninh bảo vệ không cho vào dự. Anh chị em hoạt động dân chủ nhân quyền ở Sài Gòn ủng hộ Nguyễn Chí Trung đến khá đông, nhưng phải đợi ông Nguyễn Chí Trung ở ngoài cổng trường mầm non và công an an ninh dân phòng bảo vệ còn đông hơn cả anh chị em dân chủ vài lần. Họ không cho anh chị em vào trong dự cuộc họp. Được biết ông Nguyễn Chí Trung là trưởng giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy ở Sài Gòn. Ông là cựu tù nhân lương tâm, bị đi tù gần 20 năm chỉ vì những hoạt động tôn giáo của ông. Một trong các cương lĩnh hành động của ông ở vị trí ứng cử viên đại biểu Quốc hội là kêu gọi nhà nước trả lại toàn bộ đất đai, nhà cửa, tài sản của tất cả các tôn giáo mà nhà nước đã trưng thu hay chiếm giữ hay là mượn sau 1945 ở miền Bắc và sau ngày 30 tháng 4 1975 ở miền Nam. Đấy là ứng cử. Trong khi những cái trò hề đó diễn ra như thế, con đảng con mình diễn ra như thế, thì ngoài đời, ngoài ứng cử, ngoài đại hội 12, nó vẫn tiếp tục hèn với giặc ác với dân như ngày xưa. Vẫn là con đảng con mình chối chết cứu đảng. Vẫn là Nguyễn Y Vân, là vẫn y nguyên. Bản tin của Dân Làm Báo: công an xua quân đàn áp lễ tưởng niệm 69 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị sát hại. Lễ này được tổ chức vào ngày 2 tháng 4 2016, tức là 25 tháng 2 âm lịch, tại chùa Quang Minh Tự thuộc ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tuy nhiên, từ nhiều ngày trước đó, toàn bộ ngôi chùa của vị trụ trì Võ Văn Thanh Liêm đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chốt chặn và bao vây nghiêm ngặt. Lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 4, tu sĩ Nguyễn Văn Lý đang trên đường đạp xe đến chùa Quang Minh Tự thì bất ngờ bị một đám công an xông đến hành hung thô bạo. Nhận được tin, nhiều Phật tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác đã lập tức đến ứng cứu. Khi 14 người đang tháp tùng ông Liêm đến khu vực bến xe Chợ Mới thì bất ngờ bị cảnh sát giao thông chặn xe gây sự vào lúc 7 giờ sáng. Sau đó bất ngờ xuất hiện khoảng 40 kẻ mặc thường phục xông vào đánh đập dã man các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nguồn tin gửi đến là báo cho hay ít nhất 9 người đã bị thương nặng, toàn bộ điện thoại và máy chụp hình đều bị công an cướp hết. Và có một chị là chị cắt cổ để phản đối công an, và có cái hình chị cắt cổ đâm một quả lủng nhưng mà được cứu. À, lực lượng công an kéo đến hành hung à đây ông Võ Thanh Liêm có cái nào bắt loa lên án nhà cầm quyền này là kéo đến, bị công an kéo đến hành hung. Các ông Võ Văn Thanh Liêm, Võ Văn Thùy Hải, Võ Văn Dương Minh Kỳ bị đánh thô bạo. Cô Võ Thị Thanh Trúc, cháu của ông Võ Văn Thanh Liêm, sau đó bị công an bắt đi mất tích. Tu sĩ Võ Thị Thu Ba đã phải tự cắt cổ để chống lại hành vi đàn áp dã man của thế giới cộng sản. Hiện nay chùa Quang Minh Tự vẫn tiếp tục bị bao vây trong bầu không khí căng thẳng. Tuy vậy, bất chấp những hành vi khủng bố là hoạt bạo lực, hàng chục tín đồ Phật giáo khác cũng đã vượt thoát các chốt chặn để đến tham dự buổi lễ bên trong chùa. Vụ đàn áp tôn giáo nghiêm trọng như thế đã diễn ra đúng vào thời điểm Đại tướng Công an Trần Đại Quang được đưa lên làm chủ tịch nước. Đây cũng là động thái báo hiệu một cuộc đàn áp tôn giáo ngày càng gia tăng trong thời gian sắp tới, nhất là khi chế độ công an trị đã được củng cố thêm quyền lực. Đây là đối với Phật giáo Hòa Hảo. Bây giờ đến các nhà dân chủ khác tiếp tục bị đàn áp. Đài Á Châu Tự Do ngày 4 tháng 4. Đại diện khối xã hội dân chủ độc lập bị câu lưu ở sân bay nào, anh này là đi ra ngoại quốc hội nghị về dân xã hội dân sự. Tên anh là anh Mai Thanh Tám, à Mai Văn Tám. Vào lúc 16:30 chiều ngày 4 tháng 4, anh Mai Văn Tám, thành viên hội anh em dân chủ, bị cơ quan nhập cảnh sân bay Nội Bài bắt giữ khi từ Thái Lan về Hà Nội. Anh Mai Văn Tám cùng với phái đoàn 14 người đã sang Thái Lan để tham dự hội nghị diễn đàn xã hội dân sự khu vực ASEAN tại Bangkok, Thái Lan hôm 31/3/2016. Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Trung Trực cho biết anh Tám qua Thái Lan để tham dự hội nghị với tư cách là đại diện cho mạng lưới xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam. Sau khi từ Thái Lan trở về, anh Tám đã bị câu lưu tại sân bay Nội Bài, tịch thu hộ chiếu và các đồ dùng cá nhân. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 1 tháng 4, để liên lạc được với chúng tôi, anh Mai Văn Tám cho biết là như trên đó, tôi lướt qua cái này đi. Rồi sau đó giữ thì cách đây 30 phút thả anh Tám ra, nhưng mà vẫn một mình ở ngoài sân bay, không biết đi về đâu, là thấy ra là vì không có đó cả. Và mục sư Nguyễn Trung Tôn đã... người đã tìm cách liên lạc với anh Mai Văn Tám trong lúc anh đang ở sân bay Nội Bài thì cho biết là như vừa trên đó là rằng thì nội dung mà phái đoàn xã hội dân sự độc lập đưa ra trong cuộc họp 4 ngày Bangkok là tôi chỉ đưa ý kiến là các thành viên đại diện muốn tôi đưa ra ý kiến tùy trong nước. Tôi nói là Việt Nam có cái hội dân sự nhưng hiện nay vẫn còn bị kìm kẹp của chế độ Cộng sản. Ngay cả chúng tôi đi Thái Lan cũng phải đi rất nguy hiểm, và tôi cũng có đưa ra vấn đề giúp đỡ và hỗ trợ thông tin cho Việt Nam phát triển thật sự có nền xã hội dân sự như các nước dân chủ trong các khối Đông Nam Á. Họ có đề cập rằng sắp đến sẽ giúp đỡ và có một cuộc họp tiếp theo nhưng chưa biết bên nào. Và nói thêm về ông Nguyễn Trung Trực, thành viên của Hội Nhân Dân Chủ thì cho biết là cũng như thế này, và là phái đoàn quốc doanh đi đấy nha. Một phái đoàn quốc doanh cho là nó chỉ đạo. Một phái đoàn sao dân sự độc lập quốc doanh thì không sao, mà anh độc lập về thì bị phái đoàn quốc doanh chỉ nói quanh vấn đề sông Mekong, các vấn đề xã hội khác chứ họ không đi sâu vào chủ đề hội nghị như nhân chủ, nhân quyền và các nhu cầu cần thiết, các quyền cơ bản. Xét về mặt số lượng thì bên quốc doanh áp đảo, nhưng về chất lượng thì xã hội dân sự độc lập được lắng nghe nhiều hơn. Tóm lại là cuối cùng thì anh Mai Văn Tám cho biết anh vẫn đang một mình ở sân bay Nội Bài và chưa được trả lại hộ chiếu cũng như vật dụng cá nhân. Tôi đem cái tin tức này vào để thấy rằng thì cái tấn tuồng bây giờ đang diễn ra ở Việt Nam, từ Đại hội 12 sang Quốc hội rồi đến tự ứng cử. Đạo diễn nào đang làm chủ cái kịch bản này? Chứng tỏ rằng đạo diễn Tàu đang làm chủ kịch bản, và đạo diễn Mỹ thì đang bị quấy nhiễu. Và kết quả là gì? Kết quả là 31 tháng 3 2016, ân xá quốc tế tuyên bố về các bản án, tức là ân xá quốc tế lên án rằng trong vòng có 8 ngày thì Việt Nam, Việt Cộng đã xử bỏ tù 6 bản án, như là nhắc lại là bản án 3 bà dân oan mà năm 2014 mà trưng cờ Việt Nam Cộng Hòa lên trước tòa đại sứ Mỹ đó, biểu tình đó, thì bỏ bị kết án theo điều 38, tức là bà Ngô Thị Minh Ước, bà Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai tuyên phạt là một người thì 4 năm tù giam, 3 năm quản chế, giờ thì 3 năm tù giam, 2 năm quản chế, rồi một vụ nữa là xảy ra ngày năm 2014 là phong trào cách mạng dân oan phục quốc cứu nước, và họ là nạn nhân cướp đất, và họ đã mang cờ tự may của chính phủ Việt Nam, tức là cờ quốc gia, cờ Bà Mã Sơn Đỏ, đến trước đại sứ quán hồi tháng 7 năm 2014, nơi họ kêu gọi sự thay đổi chính quyền. Đấy là vụ án, là đến vụ án Nguyễn Ngọc Già, rồi vụ án Nguyễn Hữu Vinh, rồi cuối cùng là bản tin cho biết là Việt Nam là một thành viên của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, và dựa theo hiến pháp có bổn phận phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do hội họp, nhưng các điều khoản diễn đạt mơ hồ của bộ luật hình sự bao gồm điều 88 và 258 thường được sử dụng để bỏ tù những người thực thi các quyền này một cách chính đáng. Những nhà hoạt động khác, cụ thể là luật sư nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài và chồng sự của bà là, của ông là bà Lê Thị Thu Hà, v.v. Tổng thống Mỹ Barack Obama được dự trù sẽ viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay. Tổ chức quốc tế, ân xá quốc tế đã ghi nhận sự tra tấn, các hình thức đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo hay cách đối xử tệ hại đối với các tù nhân lương tâm Việt Nam, gồm cả những trong lúc bị giam giữ trước khi xét xử, cho được cái hành vi đó để sử dụng để với mục đích ép buộc nhận tội. Đây giờ là bản tin ngày 1 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng là nhắc lại là Việt Nam bị tố cáo leo thang làng lá nhân quyền, bây giờ đến phiên Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền lên án làn sóng giam cầm tùy tiện các quốc loại và các nhà hoạt động gần đây, chứng minh sự tàn nhẫn của chính phủ Việt Nam trong cách ứng phó với những bất đồng chính kiến ôn hòa. Việt Nam phải chấm dứt ngay chiến dịch gia tăng đàn áp và phóng thích tất cả tù nhân chính trị, lại mới nhắc lại Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, v.v. Và dẫn chứng lời ông Andrea Giochetta thuộc cái tổ chức vừa rồi đó. Ông nói rằng: tôi không ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Sau một chút tạm ngưng vì bầu bán đại hội đảng, bộ máy đàn áp của nhà nước Việt Nam đã tái khởi động với toàn công suất, tức là tối đa đó. Quả là một tín hiệu xấu đối với giới hoạt động bảo vệ nhân quyền trong nước khi cựu Bộ trưởng Công an sắp lên làm chủ tịch nước. Chúng ta không trông mong gì sẽ nhìn thấy nhân quyền Việt Nam được cải thiện trong thời gian tới. Ông Georgia nói tiếp: mọi người mong chờ áp lực quốc tế sẽ giúp thay đổi nhân quyền Việt Nam, nhưng cho tới nay chưa thấy đủ áp lực đáng kể ngoài những điều kiện đổi trác, điều kiện đổi trác nhất định và những thời điểm nhất định, như quá trình thương lượng hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP chẳng hạn. Chưa có những áp lực bền vững buộc Việt Nam phải có những cải tổ quan trọng về mặt chính trị, luật pháp hay phóng thích tù nhân lương tâm, thậm chí phản ứng của quốc tế hiện chưa đủ mạnh trước chiến dịch đàn áp đang diễn ra tại Việt Nam. Mọi người cần đồng thanh gióng tiếng nói quan ngại mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa đối với các vi phạm nhân quyền Việt Nam. Liên đoàn quốc tế nhân quyền kêu gọi châu Âu và đặc biệt là Hoa Kỳ trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới đây, tới Việt Nam vào tháng 5, dùng đòn bẩy kinh tế chính trị để thúc bách Việt Nam chứng minh tôn trọng cam kết nhân quyền và biểu hiện những cải cách thực thụ. Chúng tôi kỳ vọng Tổng thống Barack Obama sẽ lặp lại lời kêu gọi cải thiện nhân quyền nhân chuyến thăm Việt Nam tới đây không chỉ bằng ngôn từ, mà phải bằng những hành động cụ thể gắn liền với những lời kêu gọi đó. Theo tổ chức FDR nhân quyền này, Việt Nam hiện đang giam giữ khoảng 130 tù nhân chính trị, con số lớn nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Hà Nội lại phủ nhận là tù nhân lương tâm tại Việt Nam và nhất mực khẳng định chỉ cầm tù những người bị giam là vì vi phạm pháp luật. Đó. Đấy. Rồi thì bên cạnh đó thì bản tin ngày 4/4/2016 cũng là có một bản tin nữa của RFI Pháp, cũng lại là Human Rights Watch, tức là tổ chức theo dõi nhân quyền đối với Việt Nam, tuần trăng mật nhân quyền ra qua. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đánh giá sau khi đạt thỏa thuận với Mỹ về Hiệp định Thương mại TPP, Việt Nam đã đưa ra những thông điệp rõ ràng là, trong ngoặc kép, tuần trăng mật nhân quyền đã qua. Trong báo cáo công bố ngày 4/4/2016, Human Rights Watch lưu ý trong tuần lễ cuối cùng của tháng 3/2016, chính quyền Hà Nội đã xét xử và kết án tù giam 7 nhà hoạt động nhân quyền và blogger. Đấy cũng lại nhắc lại cái 7 như hồi nãy. Tóm lại là tất cả các cơ quan ủng hộ nhân quyền và pháp trị thế giới đã lên án Việt Nam Cộng sản. Điều đó chứng tỏ cái gì? Điều đó chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó đi đến đường cùng rồi, bây giờ nó phạch ngực ra, nó tui dậy đó, ai muốn nói theo kiểu người Nam Bộ, có tức thì đi thưa lính, khỏi cần đi thưa lính. Lính quốc tế là các cơ quan bảo vệ nhân quyền đã bắt đầu lên tiếng là không cần đi thưa. Tự anh đã tố cáo thì không cần ai đi thưa cả. Và bây giờ là chúng ta chờ đợi cái sự phán xét của quốc tế đối với những cái kịch bản quái đản. Rằng như các chiến hữu của anh chị em đã thấy rằng thì cái kịch bản còn đảng còn mình này, cái màn kết thúc của nó chưa tới, cái màn hạ màn như thế nào cũng chưa thể biết trước được. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng đằng sau cái kịch bản này có hai đạo diễn. Mỗi đạo diễn muốn cái kịch bản này kết thúc một cách khác nhau. Và kết thúc khác nhau như thế nào thì chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà chỉ có là kết thúc theo đạo diễn Tàu hay là đạo diễn Mỹ thì chúng ta chờ những cái thông tin vào 100 ngày sắp tới để thấy rõ là cái tấn tuồng còn đảng còn mình này nó sẽ kết thúc, nó hạ màn như thế nào. Tôi xin hẹn.